Do người chuyển ngữ thường xuyên vắng mặt nên sứ điệp của tuần này được chuyển ngữ bởi một người chị em khác của chúng ta. Chúng tôi rất cảm ơn sự góp phần gây dựng thân thể Chúa của người chị em này.
Xin chúng ta cùng mở ra trong sách Router. Hôm nay mình sẽ đọc ở trong đoạn 3. Chúng ta quay trở về để học trong tất cả những điều này cách mà Đức Chúa Trời đang làm việc. Chúng ta học về cách mà Đức Chúa Trời Ngài đã làm việc kể cả trên những cái quyết định sai lầm của chúng ta cho mục đích tốt của chúng ta. Tất nhiên đây không phải là sự bào chữa cho những cái quyết định sai trọc của mình hay là tội lỗi của mình, nhưng mà để cho mình nhận thấy rằng Đức Chúa Trời Ngài vẫn đang làm việc trên đời sống của chúng ta và Ngài vẫn đang có những cái sự quan phòng trên chúng ta và cho chúng ta có sự hy vọng về tương lai ở trong Chúa. Và giờ này thì trước khi chúng ta bắt đầu thì chúng ta sẽ được nghe lời Chúa ở trong đoạn 3. Anh Lệ sẽ đọc lời Chúa cho chúng ta.
Naomi, mẹ chồng của Ruth nói với nàng: "Con gái của mẹ, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân để con được hạnh phúc. Bô-ô, người có các tớ gái mà con đã đi theo mót lúa, chẳng phải là bà con của chúng ta sao? Tối nay ông ấy sẽ đi sảy lúa mạch ở sân đập lúa. Vậy con hãy tắm rửa, sức dầu thơm và mặc quần áo tốt nhất rồi đi xuống sân đập lúa. Nhưng đừng để ông ấy thấy cho đến khi ông ấy ăn uống xong. Khi ông ấy đi ngủ, hãy để ý xem ông nằm nơi nào, rồi đến giở mền dưới chân ông và nằm xuống. Tính ông sẽ nói điều gì con phải làm." Nàng thưa rằng: "Con sẽ làm theo mọi điều mẹ dặn." Vậy nàng đi xuống sân đập lúa và làm theo mọi điều mẹ chồng đã dặn. Khi ăn uống xong, trong lòng khoan khoái, Bô-ô đến nằm bên đống lúa mạch. Ru-tơ đi nhẹ nhẹ đến giở mền dưới chân ông ấy và nằm xuống. Nửa đêm Bô-ô giật mình, trở giấc thì thấy một phụ nữ nằm dưới chân mình. Bô-ô hỏi: "Cô là ai?" Nàng đáp: "Con là Ru-tơ, tớ gái ông. Xin ông đắp mền tên tớ gái ông vì ông có quyền chuộc sản nghiệp con." Ông trả lời: "Này con gái ta, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con. Việc hiếu nghiệp của con làm lần này còn lớn hơn lần trước vì con chẳng chạy theo những gã trai trẻ, vô luận nghèo hay giàu. Vậy bây giờ hỡi con gái ta, đừng sợ gì cả. Ta sẽ làm cho con mọi điều con xin, vì cả dân chúng trong thành đều biết con là một người phụ nữ đức hạnh. Thật, ta có quyền chuộc sản nghiệp của con, nhưng có một người bà con khác gần hơn ta. Hãy ở lại đêm nay, sáng mai. Nếu ông ấy muốn chuộc sản nghiệp con thì tốt, hãy để ông ấy làm việc đó. Nhưng nếu ông ấy không muốn chuộc sản nghiệp con thì ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề rằng ta chắc chắn sẽ chuộc sản nghiệp con lại. Hãy ngủ lại đây cho đến sáng." Vậy nàng ngủ dưới chân của ông cho đến sáng rồi dậy sớm trước khi hai người ta có thể nhận ra nhau. Vì Bô-ô nghĩ thầm rằng: "Đừng cho người ta biết có một phụ nữ vào sân đập lúa." Ông cũng nói: "Hãy đưa vạt áo choàng của con đang mặc và nắm lại cho chắc." Nàng đưa vạt áo ông đong và tút cho nàng 6 đấu lúa mạch. Sau đó Bô-ô trở vào thành Ru-tơ, trở về nhà mẹ chồng mình. Bà hỏi: "Việc thế nào rồi, con của mẹ?" Ru-tơ thuật cho bà nghe mọi điều Bô-ô đã làm cho mình. Nàng nói: "Ông ấy cho con 20 ký lúa mạch này và nói rằng con chớ trở về cùng mẹ chồng với hai tay không." Naomi nói: "Này con của mẹ, hãy đợi xem sự việc diễn tiến thế nào, vì ông ấy không chịu ngồi yên đâu, nhưng sẽ giải quyết việc này trong ngày hôm nay."
Và chúng ta đã kết thúc ở trong đoạn 2. Và khi mà bà Ru-tơ bà trở về, bà nói với mẹ của mẹ chồng của mình về cái sự hào phóng rất là đặc biệt của cái người tên là Bô-ô. Bô-ô đã rõ ràng là có một cái sự quan tâm đặc biệt dành cho cô gái trẻ đến từ xứ Moab này. Và khi mà nói rằng cô gái trẻ thì chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ rằng, nhưng mà chưa chắc là Ru-tơ là trẻ như vậy. Nhưng mà do cái sự khác biệt về văn hóa nên tôi muốn nhắc ở đây là có thể là mình sẽ không biết được là Ru-tơ bà đã cưới chồng có thể sớm như thế nào. Tại vì trong cái thời từ trước đó, cái thời của Ru-tơ, có thể khi mà bà cưới chồng á là lúc mà bà đang cỡ tuổi của Tín Tâm đây thôi. Và chúng ta đã biết rằng bà ở trong xứ Moab và cưới chồng trong vòng 10 năm ở xứ Moab. Nhưng mà có lẽ rằng sau 10 năm đó thì bà cũng chỉ ở những năm đầu của tuổi 20 thôi. Ru-tơ đã trở về từ xứ Moab cùng với mẹ chồng của mình là Naomi. Naomi đã mất chồng của mình và tất nhiên Ru-tơ cũng mất chồng. Chúng ta nhớ rằng Naomi bà trở về từ xứ Moab cùng với cái sự cay đắng ở trong lòng của bà về những gì mà đã xảy ra cho bà. Ru-tơ có lẽ là một cái điểm sáng ở trong cuộc đời của bà Naomi, bởi vì trải qua rất là nhiều điều như vậy, nhưng mà Ruter bà vẫn đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Mặc dù trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy, cuộc đời của hai người phụ nữ này trải qua rất là nhiều những khó khăn, nhưng mà trong tuần vừa rồi chúng ta cũng thấy được cái niềm hy vọng mà họ có được. Bây giờ bà Naomi thông báo cho Ruter biết rằng Bô-ô là một người họ hàng gần của bà. Có hai cái hình ảnh cựu ước ở đây mà chúng ta cần phải hiểu để mà chúng ta hiểu được cái bối cảnh của đoạn 3 ở đây. Hình ảnh đầu tiên đó là từ Hebrew gọi là leverage, trong đây là một cái từ Hebrew để diễn tả về anh hoặc em chồng. Đây là một cái luật pháp từ thời Môi-se, để mà một cái quá trình để mà khi mà một người chồng ở trong gia đình qua đời á, thì vẫn giữ được tên tuổi của gia đình đó. Đó chính là sự quan phòng của Chúa đã được thể hiện qua luật pháp của Ngài, để mà khi mà một người chồng trong gia đình qua đời á, thì người vợ và con cái của họ vẫn được chăm sóc. Tôi không đem đến cái hình ảnh này để chúng ta hiểu về luật pháp của Môi-se, nhưng tôi muốn đem đến cái hình ảnh này để chúng ta hiểu được điều gì đang xảy ra với Ruter tại thời điểm này. Cái bối cảnh ở đây đó là ông Elimelech này là chồng của bà Naomi, và Bô-ô là một người bà con của Elimelech. Có nghĩa rằng Ruter chỉ là con dâu của Elimelech thôi, chứ không phải là người vợ quá của ông. Điều này có nghĩa rằng Ruter chỉ là con dâu của Elimelech, cho nên bà không có một cái sự lệ thuộc phụ thuộc nào vào cái luật pháp này cả. Có nghĩa rằng Ruter không có một cái nhiệm vụ hay trách nhiệm gì trong cái việc gìn giữ cái tên tuổi hoặc là cái tên của gia đình của Elimelech. Tôi mang cái điều này, nhấn mạnh cái điều này để chúng ta thấy được điều gì đang xảy ra ở trong cái câu 10. Ở trong câu 10, khi mà Bô-ô nói với Ruter rằng: "Này con gái ta, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con. Việc hiếu nghĩa của con lần này còn lớn hơn lần trước." Cái điều mà Bô-ô đang nói với Ruter ở đây rằng: "Ta nhận biết được rằng con có những cái lựa chọn. Con có thể đi ra và cưới những người trai trẻ khác. Con có thể đi cưới những người khác vì tiền hoặc là vì bất cứ những thứ gì con muốn. Và cái sự thật rằng con đã ở đây, ở trên cái sân đập lúa này, đó là một cái dấu hiệu để cho thấy rằng đó là một cái sự, cái cam kết để con đã thực hiện với lại mẹ chồng của con." Và tôi muốn nhắc lại lời mà Ruter đã nói với mẹ chồng của mình rằng: "Xin đừng ép con lìa bỏ mẹ hoặc quay trở về. Mẹ đi đâu con sẽ đi theo đó. Mẹ ở nơi nào con sẽ ở nơi đó. Dân tộc của mẹ là dân tộc của con. Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con." Một lần nữa, cô gái trẻ ở đây đang ở cái độ tuổi khoảng chừng những năm đầu của năm 20 tuổi của cô thôi. Nhưng mà cô đang thực hiện một cái quyết định, và cái quyết định này nó là một cái quyết định mà nó ích lợi cho mẹ chồng của mình, và điều này nó thể hiện được cái sự cam kết của cô với mẹ chồng của mình, và thể hiện được cái sự chính trực của cô. Và cái hình ảnh thứ hai mà tôi muốn nhắc đến ở đây là cái hình ảnh về cái người chuột sản nghiệp, và về cái điều này đang đem đến cái sự chu cấp cho con người bằng hai cách. Thứ nhất, nó liên quan đến cái vấn đề về duy trì cái tên tuổi của gia đình. Và cái điều thứ hai là nó sẽ mang đến cái giải quyết cái vấn đề về tài sản và sở hữu, quyền sở hữu của gia đình. Chúng ta sẽ không học kỹ về cái luật này, nhưng mà nếu như mà chúng ta cần tìm hiểu thì chúng ta có thể xem lại trong Lê Vê Ký đoạn 25. Và cơ bản là những người chuột sản nghiệp là người mà sẽ có trách nhiệm làm tất cả những cái điều gì đó cần thiết để mà giúp duy trì cái dòng dõi cho gia đình. Và cái mục đích lớn cho tất cả những cái này đó là Đức Chúa Trời Ngài giữ gìn dân tộc của Ngài. Đó là Ngài muốn gìn giữ tên của dân tộc Israel xuyên suốt lịch sử nhân loại như vậy. Và để cho cái sản nghiệp của người Israel được giữ lại cho chính họ. Và ngày hôm nay nếu như chúng ta đang theo dõi tin tức thời sự hàng ngày, thì có một cái điều rất là tuyệt vời, đó là tình hình chính trị hiện nay nó đang nói rất nhiều về vùng đất của người Israel. Và nếu như chúng ta tìm hiểu về lịch sử Do Thái ngày nay, thì cái việc mà họ trở thành một cái đất nước như ngày hôm nay, nó là một cái phép lạ rất là diệu kỳ. Và điều đó cho thấy được sự quyền năng của Chúa đang tể trị trên dân Israel. Và chúng ta thấy cái vấn đề này đang xoay quanh, đang hàng thập kỷ như vậy, và nó có liên kết rất là chặt chẽ với cái cuộc sống gia đình hàng ngày, mỗi ngày. Và ở đây nó liên kết với Naomi, Ruth là những người dường như là không có sự liên quan gì. Và đó là để cho chúng ta hiểu được một ít về bối cảnh mà đang diễn ra ở trong đoạn 3 sách Ruth đây. Và chúng ta thấy Naomi, bà cái mối quan tâm của bà dành cho Ruth đó là Ruth sẽ được chu cấp, sẽ được chăm sóc. Và khi chúng ta bước vào đoạn 3 thì chúng ta sẽ tự hỏi rằng điều gì đang xảy ra ở trong trong đầu của Naomi, bà đang suy nghĩ gì vậy? Bà đang khuyến khích Ruth theo đuổi Boaz. Khi mà chúng ta đọc những cái câu trong cái đoạn 3 này, những câu đầu trong đoạn 3 thì rất khó để chúng ta có thể hiểu được bằng cái hiểu của chúng ta ở thế kỷ 21 đây. Bởi vì tất cả những gì mà đang diễn ra ở trong đoạn 3 này rất là khác lạ để chúng ta có thể hiểu được. Ở đây giống như là hãy dỡ mền dưới chân ông và hãy kéo cái góc mền, điều đó có nghĩa là gì vậy? Và khi mà chúng ta đọc những cái đoạn này thì rất dễ để chúng ta nghĩ đến cái những cái hình ảnh đây, có thể là những cái vấn đề về nhạy cảm hay là những vấn đề về xác thịt ở đây. Tất cả những cái điều này nó đều có ý nghĩa của nó, nhưng mà chúng ta sẽ không có tìm hiểu kỹ vào phân tích kỹ vào những cái điều này. Nhưng mà có một điều mà tôi muốn chúng ta chắc chắn phải hiểu được là tất cả những cái này nó diễn ra không hề có cái hình ảnh nào mà nó là xác thịt hay là những cái hình ảnh không có đúng đắn. Khi mà chúng ta nhìn bằng cái lăng kính của thế kỷ 21 trong cái bối cảnh này, chúng ta nghĩ rằng bà Ruth bà đang rất là vồ vọc để mà theo đuổi ông Boaz, nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Và đối với các cô gái thì tôi muốn nói rằng sách Ruth không phải là một sách ngôn tình, và tôi muốn nói điều đó là nó đúng. Nhưng mà tôi cũng không có ý nói rằng cái mối liên hệ giữa Boaz và Ruth ở đây không có hề có sự lãng mạn, hay là không, tôi không có ý rằng hai người họ không có phải là có cái cảm xúc cho nhau. Tôi không có ý như vậy. Và rõ ràng có một vài cái tình tiết ở trong câu chuyện cho chúng ta thấy rằng rõ ràng giữa họ có một cái sự lãng mạn nào đó. Và với những tình tiết đó, cùng với chúng ta biết rằng Chúa Ngài tốt lành cho con cái của Ngài, thì tôi có khuynh hướng nghĩ rằng có một cái sự lãng mạn ở giữa họ. Cho nên tôi không có ý muốn gây thất vọng cho mọi người, vì ở đây là không, vì nói rằng sách Ruth không phải là một sách ngôn tình. Tôi chỉ muốn chúng ta không tập trung quá nhiều vào đó để mà rồi chúng ta lại bỏ qua cái mục đích tối cao của Chúa trong cái cuốn sách này. Buổi chiều là cái thời điểm mà những cái người này họ đang đập lúa. Và bà Naomi bà hiểu được cái bối cảnh đó. Cho nên bà nói rằng tối nay ông ấy, chính là Boaz, sẽ đi sảy lúa mạch ở sân đập lúa. Và rồi ở trong câu 3 chúng ta thấy bà Naomi đang đưa ra những cái lời khuyên dành cho Ruth. Vậy con hãy tắm rửa, sức dầu thơm và mặc quần áo tốt nhất rồi đi xuống sân đập lúa. Nhưng đừng để ông ấy thấy cho đến khi ông ấy ăn tối xong. Có nghĩa là đừng có cản trở bữa ăn tối của ông ấy. Và bà nói với Ruth rằng hãy khi ông ấy đi ngủ thì hãy để ý xem ông nằm ở nơi nào rồi sau đó đến chỗ ông. Bà nói cái điều này rất rõ ràng, bởi vì rõ ràng ở sân đập lúa này không phải là chỉ có mình Boaz đến và nằm ngủ ở đó. Sẽ có rất là nhiều những người đàn ông khác nữa cũng nằm ngủ. Và Naomi muốn Ruth phải để ý rất là kỹ để mà bà không có phải đi đến nhầm chỗ của một người đàn ông khác. Ở đây Naomi đã cho Ruth những cái sự hướng dẫn rất là rõ ràng, chi tiết. Và Ruth nói với bà rằng ok, con sẽ làm giống như những gì mà mẹ nói. Và ở đây một cái điểm mà cho thấy ở đây đó là một cái thể hiện cái đức tin của bà Ruth. Bởi vì rõ ràng là nó không những cái điều mà đang xảy ra ở đây không những là rất là xa lạ và rất là kỳ lạ đối với chúng ta, nhưng mà rõ ràng là nó cũng rất là kỳ lạ đối với bà Ruth. Bởi vì bà là một người Moab, bà đến xứ Israel và bà không biết gì về văn hóa của Israel, bà cũng không biết gì về cái việc là trục sản nghiệp của người Israel, cho nên rõ ràng là những cái này cũng rất là xa lạ với bà. Có rất là nhiều điều mà mình sẽ có thể học được ở đây, nhưng mà chúng ta sẽ đi một chút để chúng ta học về những cái lời khuyên mà nó có tính chất áp dụng. Đó chính là hỏi những cô gái mà muốn đi tìm chồng thì hãy tắm rửa sạch sẽ. Đó là một cái lời khuyên rất là tốt để chúng ta có thể áp dụng. Mitchell nói rằng Mitchell nói điều này với các cô gái, nhưng mà bởi vì ở đây có nhiều cô gái độc thân hơn là nam, nhưng mà cái câu này có vẻ là có thể áp dụng cho anh Dũng nữa, bởi vì cái này là nên nói với con trai hơn là con gái. Đây là một trong những cái lời khuyên mà mang tính chất áp dụng mà bà Naomi đã khuyên bà Router, và có thể rằng là những người độc thân ở đây có thể áp dụng. Và tôi cũng muốn nói thêm một cái điều nữa, mà điều này có thể là sẽ dành cho các cô gái nhiều hơn, bởi vì một mặt đó là chúng ta cần phải ăn mặc để cho mình trở nên hấp dẫn, nhưng mà chúng ta cũng phải chú ý để mà mình không có phải ăn mặc để mà mình trở nên gọi là quyến rũ. Và khi mà mình cái cách ăn mặc của mình đó, đôi khi là con gái sẽ thấy sự khác biệt, nhưng mà con trai sẽ luôn luôn thấy sự khác biệt. Và đối với các cô gái thì có vẻ điều này sẽ rất là kỳ cục để mà nói, nhưng mà nếu như mình trong những lúc nào mình không phân biệt được những điều đó thì hãy đi tìm một người nam để mà hỏi. Và người nam đó có thể là ba của mình, hoặc là anh của mình, em của mình. Và họ sẽ rất vui để mà nói cho mình biết rằng cái cách ăn mặc của mình nó có đang phải phép không. Chúng ta học được điều gì từ những câu kinh thánh này? Đầu tiên, chúng ta thấy được sự quan phòng, quyền năng tể trị của Chúa trên cuộc sống của tất cả mọi người. Có một điểm mà tôi muốn để ý ở đây, đó là trong sách này hoặc là trong toàn bộ kinh thánh, chúng ta sẽ thấy rằng cái quyền tể trị của Chúa, quyền năng của Chúa, không có một cái chỗ nào cho thấy rằng quyền năng của Chúa đang giới hạn cái sự tự do của chúng ta. Có nghĩa rằng cái quyền năng của Chúa để mang đến cái ý muốn tối cao của Chúa không hề khiến cho Naomi bả bị giới hạn trong những cái lý do của bà, hoặc là những cái gợi ý, những cái đề nghị của bà, hay là trong những cái cách mà Router đã đáp ứng lại. Chúa Ngài quan phòng trên tất cả những cái điều đó, nhưng mà Ngài không hề giới hạn cái sự lựa chọn của họ lại. Và có thể cái khái niệm này có rất khó để mà chúng ta có thể hiểu được, nhưng mà nó đang thể hiện ở trong những cái phân đoạn này. Và cảm tạ ơn Chúa, Ngài là đấng quyền năng, Ngài là đấng tối cao, và Ngài là đấng mà có thể mang đến những cái điều tốt đẹp cho dù những cái lựa chọn của chúng ta, cho dù những quyết định của chúng ta trước đó là sai trọng. Và tôi đã nói về những cái điều này ở những phần bài học trước đây, và tôi muốn nhắc lại lần nữa. Chúng ta đã học về câu chuyện này, và chúng ta đã biết được rằng con trai của bà Naomi rõ ràng là ông không được phép cưới con gái Moab. Điều đó rất là sai đối với ông khi mà ông đã cưới Ruter. Nhưng mà dù vậy, dù cái quyết định sai trật đó của con trai bà Naomi, thì Ruter đã được đem đến, đã được tìm biết đến Chúa và tin nơi Chúa. Và cái sự thật rằng Chúa Ngài mang đến những kết quả tốt đẹp vì vinh hiển danh Chúa, và nó không thể là một cái sự gọi là lách luật để cho chúng ta tự bào chữa cho cái sự tội lỗi và sai trật của mình. Chúa Ngài mang đến những cái điều tốt đẹp cho chúng ta, điều đó không được nên dùng để mà bào chữa cho những quyết định sai trật của chúng ta. Và thực tế là cái kết quả ở đây là ông MacLone ông đã qua đời. Và rõ ràng khi mà nói đến những cái vấn đề này và nói đến những vấn đề về hôn nhân, thì rõ ràng cái việc hẹn hò hay là cưới một người cưới không phải là một cái cách để mà đem người khác đến với Chúa. Và tôi không muốn nghe những cái lý do giống như là tôi chỉ muốn gặp anh ấy để mà có thể chia sẻ về Chúa cho anh ấy. Nếu như mà anh ấy muốn tìm hiểu về Chúa Giêsu thì hãy nói anh trai hoặc em trai của mình nói về Chúa cho anh ấy. Rồi chúng ta sẽ phát hiện ra là anh ta muốn nghe về Chúa Giêsu thật sự, hay là chỉ có muốn nghe về Chúa Giêsu bởi vì nhìn thấy bạn dễ thương mà thôi. Và tiếp theo tôi muốn cho chúng ta thấy được cái điểm quan trọng trong cái lời khuyên của bà Naomi dành cho Ruther. Chúng ta có thể nhìn lại và rồi chúng ta nói rằng trong cái hoàn cảnh mà trong cái tình huống đối với Bo-o thì rõ ràng rằng Naomi đã cho Ruther một lời khuyên rất là tốt. Nhưng mà lý do vì sao đó là một lời khuyên tốt vậy? Làm sao mà Ruther có thể biết được cái lời khuyên nào bà nên làm theo? Và tôi thấy rằng điều để chúng ta học được điều này đó là rất quan trọng cho chúng ta ngày hôm nay. Bởi vì đầu tiên chúng ta luôn luôn cần những lời cố vấn tốt. Đôi khi chúng ta cần những lời tư vấn đó để mà sửa trị chúng ta. Có những lúc khác chúng ta cần những cái lời khuyên, những lời tư vấn đó để nhắc nhở cho chúng ta hoặc là khuyến khích chúng ta để làm những điều mà chúng ta đã biết là mình nên làm. Châm ngôn đoạn 15 câu 22 cho chúng ta biết rằng thiếu bàn bạc chương trình đành phải hỏng, nhờ có nhiều cố vấn kế hoạch sẽ thành công. Châm ngôn đoạn 1 câu 5, người khôn ngoan sẽ nghe và tăng thêm kiến thức, người hiểu biết sẽ tìm được lời hướng dẫn. Và tiếp theo chúng ta cần phải biết rằng ai hay là những cái lời khuyên nào mà chúng ta cần nên lắng nghe. Châm ngôn cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải lắng nghe những lời cố vấn, nhưng mà không phải là lời cố vấn nào cũng được. Châm ngôn cũng dành rất là nhiều trang để cho chúng ta biết được đâu là những lời cố vấn, đâu những lời khôn ngoan và đâu là những lời ngu dại. Chúng ta cần những lời cố vấn và chúng ta cũng cần biết những lời cố vấn nào mà chúng ta nên lắng nghe. Vậy thì Ruther làm sao để bà biết được? Trong thế giới ngày hôm nay chúng ta nghe được những cái lời khuyên ở xung quanh chúng ta mọi lúc mọi nơi. Những cái nguồn của những cái lời tư vấn này là đến từ đâu? Đầu tiên là Google. Ở trong tiếng Anh thì Google nó là tên của một cái trang web, nhưng mà bây giờ nó đang sử dụng thành một cái động từ rồi. Nó giống như là một cái động từ thể hiện cái tên, nó giống như là tìm kiếm. Thì trong tất cả cái vấn đề gì thì mọi người sẽ kêu là hãy Google. Nhưng là nếu như mà các cô gái đó như không biết rằng mình sẽ nên cưới ai thì hãy cứ lên Google, chắc chắn là sẽ có câu trả lời của mình ở trên đó. Hoặc là YouTube. Và một lần nữa, có rất là nhiều những cái nhà tư vấn ở trên YouTube sẽ cho chúng ta biết được là những cái điều chúng ta nên làm. Hoặc là trên Facebook. Có thể là chúng ta sẽ cười khi chúng ta nói về điều này, nhưng mà thử nghĩ là có bao nhiêu người đang lấy những cái lời khuyên từ Facebook. Và Mitchell và Wendy cũng vừa bàn luận về vấn đề này. Họ có một người bạn, hai người đã cưới nhau lâu rồi và đã có con. Và người chồng vừa mới qua đời. Thì người vợ này mới đang đi hẹn hò với là một người khác. Và cái người khác này cũng vừa có vợ vừa mới qua đời. Và họ nghĩ rằng nó rất là hợp lý để mà hai người sẽ kết hôn với nhau tại thời điểm này, khi mà chồng hoặc vợ của mình vừa mới qua đời cách đây vài tháng thôi. Và tôi chắc chắn rằng nếu như tôi hỏi mọi người ở trong phòng này về vấn đề đó, rằng nó có ok hay không, thì tôi nghĩ rằng nhiều người sẽ kêu rằng không có phải là một ý tốt, một ý hay. Và rồi cái người bạn này đăng cái này lên Facebook, và rồi Mitchell và Wendy rất là ngạc nhiên khi mà rất nhiều người trên Facebook họ phản ứng lại với những cái câu chuyện này, và họ đưa cho cô rất là nhiều những cái lời khuyên, rất là nhiều những cái lời gọi là khích lệ về cái chuyện này, gọi là rất là chúc mừng cô và rất là hạnh phúc cho cô bởi vì cái điều này có thể được xảy ra. Và rồi có một người bình luận ở trên đó rằng đây có vẻ không phải là một cái thời điểm thích hợp để mà kết hôn vào lúc này. Thì cái người mà bình luận như vậy á, lại nhận được rất là nhiều những cái sự ném đá từ tất cả những người còn lại, nói rằng ôi sao lại không có một cái sự khích lệ hay là cổ vũ tinh thần gì cả, và tất cả mọi người còn lại là trở thành ném đá cái người mà đưa ra cái lời khuyên ngược lại. Và cái câu chuyện này đã được bàn luận đó là bởi vì chồng của cô đó là qua đời cách đây chỉ mới năm trước thôi, và họ đã kết hôn với nhau, họ đã cuối cùng đi đến quyết định là kết hôn với nhau. Nhưng mà mới gần đây thì cái người chồng mới này lại nói rằng có vẻ đó không phải là một cái quyết định đúng, và ông nói rằng ông rời bỏ cô. Tôi muốn kể câu chuyện này, tôi ước rằng nó không phải là một câu chuyện thật, nhưng mà nó là một câu chuyện thật. Và tôi muốn đem cái câu chuyện này ra bởi vì có rất là nhiều người ở ngoài kia họ đang sử dụng, họ đang áp dụng những cái lời khuyên mà họ có được từ Facebook. Chúng ta không nên áp dụng những cái lời khuyên mà nó đến từ số đông. Hoặc là chúng ta có bao giờ dùng những cái lời khuyên từ những cái người đồng nghiệp của mình không? Hoặc là từ ba mẹ của mình, hoặc là những cái gia đình khác. Đây là tất cả những cái nguồn mà chúng ta thường áp dụng những cái lời khuyên từ họ. Nhưng mà đâu là những cái nguồn mà chúng ta nên lấy những cái lời khuyên và làm sao để chúng ta biết được? Và rất là đáng buồn, Mitchell không có nhắc đến cái vấn đề này trong cái list của Mitchell, bởi vì nó không có phải là cái điều nó áp dụng ở trong cái văn hóa của người Mỹ. Nhưng mà điều đáng buồn là ở Việt Nam của mình rất là nhiều người lại đi dùng những cái lời khuyên từ những cái thầy bói nữa. Một cái điều chúng ta cần phải đồng ý với nhau rằng tất cả chúng ta đều cần những cái lời cố vấn, và chúng ta nên biết rằng chúng ta nên lấy những cái lời tư vấn đó từ đâu. Và vì ngày hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều những cái lời khuyên, những cái lời tư vấn đến với chúng ta rất là mọi lúc mọi nơi, thì chúng ta cần cũng phải biết rằng đâu là những cái điều mà chúng ta không nên lắng nghe. Và cái lời khuyên thứ hai này mà Naomi đã khuyên Ruther thì bà đã lắng nghe. Lý do là tại sao? Bà Ruther bà không có lắng nghe Naomi bởi vì Naomi là mẹ chồng của bà, không phải như vậy. Và thậm chí Mitchell nói rằng nếu như mà có mẹ vợ ở đây á, thì cái lời khuyên từ mẹ vợ là cái lời khuyên cuối cùng mà Mitchell sẽ lắng nghe. Ruther không có nghe lời Naomi bởi vì bà lớn tuổi hơn. Ruther không có lắng nghe Naomi bởi vì Naomi có thể là người lớn tuổi hơn, có nhiều những cái kinh nghiệm hơn trong cái hoàn cảnh tương tự. Tôi nói điều này bởi vì rõ ràng rằng Ruther bà không có phải là nghe lời Naomi trong mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh. Rõ ràng là bà Ruther bà đã không làm theo cái điều mà Naomi đã khuyên bà trước đó. Lời khuyên trước đó là một lời khuyên rất là tệ, đó chính là hãy quay trở về với dân tộc của con, hãy quay trở về với thần của con. Nhưng mà lần này Ruther lắng nghe và làm theo cái lời khuyên từ mẹ chồng của mình. Và tôi tin rằng Naomi làm theo tôi tin rằng Ruther làm theo Naomi lần này bởi vì Ruther tin nơi Chúa, và cái lời khuyên lần này của Naomi phù hợp với lời của Chúa. Và Naomi đã đưa cho Ruther cái lời khuyên dựa trên những cái lời hướng dẫn và giáo huấn trong lời Chúa. Chúng ta chỉ nên làm theo những cái lời khuyên mà nó phù hợp với lời dạy của Kinh Thánh. Và bởi vì như vậy, anh chị em của chúng ta ở trong Chúa là một nguồn phù hợp nhất để chúng ta lắng nghe những lời khuyên dạy. Là những người được trang bị bằng lời của Chúa, thì những cơ đốc nhân nên có khả năng để mà có thể đưa ra những cái lời cố vấn cho anh chị em mình. Roma đoạn 15 câu 14: Thưa anh em, chính tôi tin chắc rằng anh em vốn giàu lòng nhân ái, đầy sự hiểu biết và có khả năng khuyên bảo lẫn nhau. Và vì chúng ta học về những điều này, chúng ta tin vào những điều này, cho nên cái nhìn của thế gian, những cái điều nào thuộc về thế gian mà chúng ta nên bỏ qua. Điều đầu tiên mà chúng ta cũng đã nói, đó là chúng ta không nên lắng nghe theo những cái đa số. Hoặc là đôi khi chúng ta nói rằng chỉ có những người mà họ đã trải qua cái hoàn cảnh giống như mình, họ mới có thể hiểu được cái điều mà mình đã trải qua, và tôi chỉ nên nghe theo những cái người như vậy. Đó vẫn không phải là một cái nguồn tốt để mà chúng ta lắng nghe những cái lời khuyên. Anh chị em của chúng ta ở trong Chúa là những người có thể không trải qua cái hoàn cảnh giống hệt giống như chúng ta, nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài biết. Nhiều người nói rằng chúng ta nên lắng nghe từ những người lớn tuổi hơn bởi vì họ là những người thông thái hơn. Tất cả những người Mỹ mà nghe tổng thống của họ nói chuyện trong suốt mấy năm qua thì họ nói rằng không, điều đó hoàn toàn không đúng như vậy. Tôi ước rằng tuổi tác nó có thể giúp cho chúng ta khôn ngoan hơn từng ngày. Bởi vì điều đó nó có nghĩa rằng tôi già hơn mọi người thì tôi sẽ khôn ngoan hơn mọi người, nhưng mà không phải như vậy. Hoặc là một số ý kiến khác cho rằng chúng ta nên luôn luôn lắng nghe bố mẹ của mình hoặc gia đình của mình. Và ở đây tôi đang nói đến người lớn, bởi vì các em nhỏ thì chắc chắn phải lắng nghe ba mẹ mình. Nhưng đối với những người trưởng thành, chúng ta cần phải hiếu kính cha mẹ mình, nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng chúng ta luôn luôn lắng nghe hay là vâng lời ba mẹ mình. Và đối với các em là những người mà có ba mẹ là những người cơ đốc nhân thì đừng nên coi những điều đó là bình thường, bởi vì đó là một phước hạnh rất lớn đối với các em. Bởi vì nhờ như vậy thì họ là sẽ là những cái người mà cho những cái lời, những cái sự hướng dẫn theo ý Chúa. Và rồi một trong những cái lời khuyên rất là tệ, rất là khủng khiếp mà ngày hôm nay á, mà rất rất nhiều người đang sử dụng nó, đó là khi mà mình không biết phải làm gì thì hãy lắng nghe trái tim của mình. Chúng ta nói giỡn về điều đó, nhưng hy vọng rằng chúng ta chỉ giỡn về điều đó thôi, bởi vì chúng ta biết rằng Kinh Thánh nói rất rõ về tấm lòng của con người là thế nào. Nhưng mà rõ ràng khi mà chúng ta nói chuyện với những người khác thì chúng ta thấy rằng có rất rất là nhiều người tin vào cái ý tưởng đó. Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 3 đến câu 4. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính, qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh khỏi sự băng hoại trong thế gian, gây nên bởi tham dục và trở nên dự phần vào bản tính thiên thượng. Và chúng ta lắng nghe một trong những điều mà lời của Chúa đang phán với chúng ta. Đầu tiên đó là tấm lòng của con người là gian ác, ai có thể biết được. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng tội lỗi của chúng ta làm mù mắt chúng ta khỏi chân lý. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta cần phải khuyên nhục nhau, và điều đó nó áp dụng cách ngược lại là chúng ta cần phải nhận được những cái lời khuyên nhục tư vấn từ những người khác, anh em của mình. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sự kiêu ngạo đến trước sự sa ngã. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người khôn ngoan tìm kiếm sự cố vấn. Chúa cho chúng ta biết rằng nếu như không có những cái lời cố vấn theo lời của Chúa thì chúng ta sẽ dễ dàng bị đi xa, đi lạc khỏi Chúa. Cho chúng ta biết rằng khi chúng ta tìm kiếm sự khôn ngoan thì chúng ta làm cho cha mình vui lòng. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta yêu mến sự khôn ngoan nhưng lại không muốn tìm kiếm cái sự tư vấn không? Châm ngôn đoạn 1 câu 5 mà chúng ta nói trước đây cho chúng ta biết rằng người khôn ngoan sẽ nghe và tăng thêm kiến thức, người hiểu biết sẽ tìm được lời hướng dẫn. Điều này đi ngược lại hoàn toàn với những điều mà thế gian họ tin. Ở đây cho chúng ta biết rằng người hiểu biết sẽ tìm được lời hướng dẫn. Thế gian xung quanh nói chúng ta thế nào? Khi mà chúng ta tìm kiếm cái sự hướng dẫn có nghĩa là chúng ta không biết. Nhưng mà Chúa cho chúng ta biết rằng nếu như chúng ta hiểu biết thì chúng ta sẽ tìm kiếm sự hướng dẫn. Và Chúa nói rằng hỡi các con trai, con gái, tất cả những gì mà các con không biết thì các con sẽ nên tìm kiếm sự hướng dẫn. Và cái điều mà tôi muốn có thể nói ở đây đó là trong sách Job, ở trong cái đoạn cuối của sách Job, Chúa cho Job biết tất cả những cái điều mà Job đã không biết. Và trong tất cả những cái điều này thì thái độ của chúng ta là như thế nào khi chúng ta tìm kiếm những lời cố vấn? Làm sao để chúng ta có thể áp dụng những điều này trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay? Làm sao để những điều này có thể thay đổi cái quan điểm của thế gian của chúng ta? Làm sao để mà tâm trí của chúng ta được đổi mới qua những điều này? Những cái suy nghĩ của chúng ta về những lời khuyên, những lời hướng dẫn ngày hôm nay có đang bị rập khuôn theo đời này không? Chúng ta nên được vui thỏa trong sự quyền năng, sự tể trị của Chúa ngày hôm nay. Dù chúng ta đang làm mọi thứ rối tung lên, nhưng mà Chúa Ngài mang tất cả những điều đó hiệp lại làm ích cho chúng ta. Một mặt khác, chúng ta được cho biết rằng chúng ta cần phải chịu trách nhiệm về tất cả mọi điều mà chúng ta làm trong cuộc đời này. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, Chúa Ngài cũng cho chúng ta biết rằng Ngài ban cho chúng ta tất cả những gì mà chúng ta cần có ở trong cuộc đời này. Chúng ta đang sử dụng tất cả những cái điều mà Chúa ban cho chúng ta không? Chúng ta đang sẵn lòng, chúng ta có đang hạ mình và thường xuyên tìm kiếm sự tư vấn không? Tất cả những cái sự tư vấn mà chúng ta đang nhận được, chúng ta có đang biết cách để mà đo đạc nó không? Chúng ta có đang phân biệt được đâu là những cái lời khuyên khôn ngoan, đâu là những lời khuyên dại dột không? Chúng ta có đang chứng minh tất cả những điều đó bởi lời của Chúa hay không?
Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 21. Hãy xem xét mọi việc, điều gì tốt đẹp thì giữ lấy, mọi hình thức gian ác thì phải tránh xa.
Và trong công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 11, chúng ta cũng được cho biết rằng trong tất cả những gì mà chúng ta tiếp nhận, chúng ta cần phải xem xét rằng những cái lời này có đang đúng với Kinh Thánh hay không. Và tôi muốn kết thúc bài học hôm nay ở trong Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 3 đến câu 4.
Phê-rơ nhì đoạn 1 câu 3 đến câu 4. Quyền năng của Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều liên quan đến sự sống và sự tin kính qua sự nhận biết Ngài là Đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân đức của Ngài. Cũng bởi vinh quang nhân đức ấy, Ngài ban cho chúng ta những lời hứa lớn lao và cao quý, để nhờ đó anh em có thể tránh được sự băng hoại trong thế gian gây nên bởi tham dục và trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng.